Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 16 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về lễ phong chân phước cho ông Tercy Mangasso Samuel Benedict Taswa, giáo dân cha gia đình tử đạo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân, do Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ về sự hiện diện của Linh Mục bên cạnh các tín hữu hấp hối. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, nhìn lại lịch sử bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Ngày Quốc tế các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2016 với đề tài Tín thác nơi Chúa Giêsu từ bi như mẹ Maria, bất cứ gì Ngài nói với anh em, hãy cứ làm. Sứ điệp của Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi mà người bệnh, đặc biệt là bệnh nặng, thường đưa ra, tại sao lại là tôi? Bệnh tật khiến cho chúng ta bị khủng hoảng và dễ bị cám dỗ rơi vào thất vọng và nổi loạn, vì nghĩ rằng đã mất mọi sự. Nhưng chính trong các lúc ấy, đức tin bén mở cho chúng ta thấy tiềm năng tích cực của bệnh tật. Đức tin không làm cho bệnh tật hay khổ đau biến mất, nhưng cung cấp cho chúng ta một chìa khóa đọc hiểu, qua đó có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa của điều chúng ta đang sống. Và mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, chuyên viên sự sống, trao ban chìa khóa ấy cho chúng ta, giúp chúng ta tiến tới gần Chúa Giêsu hơn. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha suy tư trình thuật tiệc cưới tại làng Cana và định nghĩa nó là hình ảnh của giáo hội, có Chúa Giêsu thương xót ở giữa. Xung quanh có các môn đệ và Đức Mẹ, quan phòng và cầu nguyện, là đấng được an ủi và ủi an con cái mẹ, là phụ nữ sốt sắng có con mắt thức tỉnh và tốt lành, và có con tim hiền mẫu tràn đầy lòng thương xót. Trong sự ân cần của mẹ phản ánh lòng dịu hiền của Thiên Chúa, cũng là sự dịu hiền chúng ta tìm thấy nơi biết bao nhiêu người săn sóc các bệnh nhân và biết đón nhận các nhu cầu, kể cả những nhu cầu khó có thể nhận ra, bởi vì họ nhìn với con mắt đầy tình yêu. Đức Thánh Cha nhắc đến các bà mẹ ngồi bên cạnh đầu giường của con cái đau yếu, con cái săn sóc cha mẹ già, các cháu ở bên cạnh ông bà. Tất cả đều tín thác nơi bàn tay của Đức Mẹ. Chúng ta xin gì cho những người thân yêu của chúng ta? Dĩ nhiên là sức khỏe, bởi vì chính Chúa Giêsu đã biểu lộ nước Thiên Chúa qua các vụ chữa lành bệnh tật. Nhưng chúng ta cũng xin cái gì lớn lao hơn nữa? Chúng ta xin sự bình an, một sự thanh thản của cuộc sống phát xuất từ con tim và là ơn của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng chú ý đến các gia nhân của tiệc cưới làng Cana, những người múc nước đổ đầy chum mà Chúa Kitô biến thành rượu. Họ là những người vô danh, nhưng dạy chúng ta biết bao nhiêu điều, bởi vì họ vâng lời cách quảng đại và làm ngay và làm tốt điều họ được xin làm mà không ta thán và không tính toán. Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu tin tưởng nơi sự cộng tác của con người. Nó có thể là một việc phục vụ mệt nhọc và nặng nề, nhưng Chúa biến đổi nó thành cái gì thiên linh, bởi vì phục vụ tha nhân làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn mọi sự khác. Như thế chúng ta tất cả có thể là bàn tay, cánh tay, con tim, giúp Thiên Chúa thành toàn các điều lạ lùng, thường giấu ẩn, và nếu chúng ta theo gương mẹ Maria, thì Chúa Giêsu sẽ luôn luôn biến đổi nước cuộc sống chúng ta thành rượu hảo hạng. Hướng nhìn về năm thánh lòng thương xót và ngày quốc tế các bệnh nhân sẽ được cử hành bên thánh địa, và hai nữ tu con cái của vùng đất này đã được phong hiển thánh hồi tháng 5 năm nay là Thánh Maria Alphonsine Danil Gattas và Thánh Maria Chúa Giêsu bị đóng đinh Buardi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi nhà thương hay nhà săn sóc có thể là một dấu chỉ hữu hình và là nơi giúp thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình, nơi bệnh tật khổ đau, cũng như sự trợ giúp chuyên nghiệp và huynh đệ, góp phần vào việc chiến thắng mọi hạn hẹp và chia rẽ. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria ghé mắt nhân từ hiền mẫu của mẹ trên con người, đặc biệt trong những lúc khổ đau.
Milano, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi xây dựng một mô thức phát triển thực tế bao gồm nhiều chiều kích khác nhau. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình tại Hội chợ quốc tế Expo 2015 ở Milano, Bắc Italia, ngày 12 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y khẳng định rằng trên nhiều khía cạnh có thể định nghĩa Hội chợ quốc tế Expo là một ảo tưởng, vì nó là một nơi nhân tạo tưởng tượng được dự phóng và xây dựng với hai mục đích: cho phép toàn thế giới giới thiệu mình qua mẫu tự thực phẩm, thúc đẩy nhân loại đặt các nghi vấn nền tảng liên quan tới sự sống còn và hạnh phúc của mình. Tại hội chợ quốc tế, người ta có thể khâm phục óc sáng tạo phong phú liên quan tới các sản phẩm, cũng như nếm hưởng được sự khác biệt và giàu có của nền văn hóa. Trong lịch sử của mình, con người đã tìm ra biết bao nhiêu phương thức để chế biến các sản phẩm thiên nhiên thành lương thực và soạn thảo cả một loạt các thực hành trình bày ý nghĩa sâu xa nhân chủng học của việc ăn uống. Hội chợ quốc tế chứng minh cho thấy trí thông minh của con người, khả năng hiểu biết các luật lệ thiên nhiên và sử dụng nó để biến đổi thực tại, biến nó trở thành nơi có thể ở và sống được hơn. Các đại hội, các buổi thảo luận và hội học là bằng chứng sự phong phú của cuộc gặp gỡ giữa các tư tưởng và quan điểm. Tuy nhiên, cũng trong hội chợ quốc tế, người ta nhận ra sự khác biệt, xa cách, bất bình đẳng và sự gian ác nữa. Vì không phải mọi người đều có thể hưởng sự phong phú của sự tạo dựng và các sản phẩm ngoại thường do tài khoá của con người làm ra. Chỉ cần nhìn vào vài con số thống kê do Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, đưa ra trong các cuộc thảo luận về các mục tiêu phát triển ngày 23 tháng 4 năm nay thì đủ hiểu. Các tiến triển đạt được trong hai thập niên qua giúp 660 triệu người ra khỏi cảnh nghèo túng, nhưng các con số do Ngân hàng Thế giới đưa ra cho thấy còn rất nhiều việc phải làm để loại bỏ nạn nghèo túng. Vì hiện nay trên thế giới còn có 1,2 tỷ người không có điện, 870 triệu người thiếu dinh dưỡng, 780 triệu người không có nước trong lành để uống. Đây là điều Đức Thánh Cha Francisco gọi là cái mâu thuẫn của sự dồi dào. Có thực phẩm cho mọi người, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể ăn, trong khi sự phung phí, loại bỏ, tiêu thụ quá đáng và dùng thực phẩm cho các mục đích khác hiển nhiên trước mắt chúng ta. Làm sao trong một thế giới có khả năng đạt biết bao nhiêu kết quả mà lại còn có nhiều người nghèo như thế, mà không loại trừ được nghèo đói và thiếu dinh dưỡng?
Tiếp đến, Đức Hồng Y Turkson duyệt qua tình hình thế giới và khẳng định các đường lối chính trị phát triển mà thế giới đang theo đuổi là cuộc chiến chống lại người nghèo, vì con người, phẩm giá và các quyền của nó bị loại bỏ, không còn là trung tâm của các phát triển kinh tế, kỹ thuật và tài chánh nữa, mà là tiền bạc và các lợi nhuận. Các mục tiêu và đường lối chính trị phát triển phải dùng để chống nghèo đói, chứ không phải để loại trừ người nghèo. Lộ trình phát triển mà nhân loại đã theo trong hai thế kỷ qua có mục đích cải tiến các điều kiện sống và giải phóng con người khỏi đói khát và nghèo túng. Nhưng nó dựa trên một ý tưởng sai lầm cho rằng các tài nguyên của trái đất vô hạn và các hệ thống môi sinh có thể tái sinh vô tận, cho phép phát triển vô giới hạn. Thảm cảnh ô nhiễm môi sinh chứng minh cho thấy ngược lại. Mô thức duy kỹ thuật khiến cho người ta có hai ảo tưởng, cho rằng kinh tế có thể phát triển vô giới hạn và có thể tìm ra một giải pháp thuần túy kỹ thuật cho mọi vấn đề. Sự tin tưởng thái quá vào kỹ thuật dẫn đưa tới chỗ đánh giá thấp sự phức tạp của các vấn đề và không biết tới tầm quan trọng của tương quan giữa các khía cạnh khác nhau của thực tại. Ngoài ra còn có một giản lược nữa, đó là chủ trương tức thời nhấn mạnh thái quá trên các kết quả ngắn hạn hay rất ngắn hạn. Nó ghi dấu trên kinh tế tài chánh, chỉ nhắm tới lợi nhuận tức khắc tối đa và cả trên chính trị nhằm tìm sự đồng thuận hơn là công ích. Chính vì thế cần phải đổi hướng để xây dựng một mô thức phát triển thực tế đa chiều kích, môi sinh, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa liên đới giữa các thế hệ và vùng miền, nhắm thăng tiến cuộc sống thường ngày của mọi người và thăng tiến công ích.
Vatican, từ ngày 14 đến hôm nay, 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco nhóm họp với Hội đồng Hồng Y để xúc tiến việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Đây là phiên họp thứ 11 kể từ khi hội đồng được Đức Thánh Cha Francisco thành lập để thu thập các ý kiến và đề nghị của các Hồng Y liên quan tới việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Đây là một hội đồng tư vấn của Đức Thánh Cha gồm 9 Hồng Y thuộc mọi châu lục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về lễ phong chân phước cho ông Simon Gatso Samuel Benedict Daswa, giáo dân cha gia đình tử đạo bên Nam Phi.
Quý vị thính giả, Chúa Nhật 13 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho anh Tờ Simon Gatso Samuel Benedict Daswa, giáo dân, cha gia đình, tử đạo. Thánh lễ đã diễn ra lúc 10 giờ tại Toho Zandu, trong giáo phận Tờ Zandin, bên Nam Phi. Benedict Daswa là một giáo viên Nam Phi thuộc bộ lạc Lemba, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1946. Con ông Tờ Sililo Petrus Daswa Bakali và bà Tiziambi Ida Daswa Gundula. Bộ lạc Lemba theo các lễ nghi và luật Do Thái. Benedict có 3 em trai và 1 em gái. Khi còn bé, Benedict được cha mẹ đặt tên là Samuel. Nhưng khi bắt đầu đi học và theo đạo Công giáo, anh lấy tên là Benedict. Ngày còn bé, Daswa trăng súc vật, nhưng sau đó đi học tại trường tiểu học Wonwi năm 1957, rồi trung học tại trường Merfangfield. Khi cha qua đời, anh phải vừa làm việc nuôi các em, vừa đi học. Một lần, anh gặp một người bạn tại Johannesburg nói với anh về Công giáo, và sau đó anh tìm hiểu đạo và xin rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo năm 1963, lấy tên thánh là Benedict. Anh được đức cha Clemens Van Hoek dòng Don Bosco ban phép thêm sức sau đó. Tiếp đến, anh là thành viên hoạt động trong công đoàn địa phương, vừa như giáo viên, vừa như giáo lý viên. Anh cũng hoạt động với giới trẻ và trợ giúp kinh tế cho các gia đình nghèo. Anh được mọi người kính trọng và quý mến vì tính liêm chính, đáng tin cậy và cuộc sống toàn vẹn. Chính anh là người đã giúp cha sở xây ngôi nhà thờ giáo xứ đầu tiên trong vùng. Tiếp đến, anh trở thành hiệu trưởng trường tiểu học địa phương. Năm 1980, anh lập gia đình với chị Evelyn Monjai và có 8 người con. Anh tự xây nhà lấy và tổ chức ngày lễ gia đình Daswa hàng năm ngày 16 tháng 12. Năm 1989, trong vùng có mưa lớn và sấm sét bão bùng khiến cho làng của anh bị thiệt hại nặng vào tháng Giêng năm 1990. Các kỳ mục trong làng cho rằng các chuyện đó xảy ra vì ma thuật, nên quyết định thu thuế mọi gia đình để trả tiền cho một thầy phù thủy khử bão tố. Anh Daswa từ chối tin như thế và nói cho mọi người biết rằng đó chỉ là các hiện tượng tự nhiên, nên anh không góp tiền. Ngày 2 tháng 2 năm 1990, trên đường về nhà, anh thấy đường bị cây chắn ngang và một tên du đảng đã nhào ra tấn công và dùng gậy đánh vào đầu anh. Sau đó, để chắc chắn là anh đã chết thật, người ta còn dội nước sôi vào xác anh. Án phong chân phước cho anh đã được tiến hành tại cấp giáo phận năm 2008. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận sắc lệnh thừa nhận cuộc tử đạo của anh ngày 22 tháng Giêng năm 2015. Và ngày 13 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho anh. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato về lễ phong chân phước này. Thưa Đức Hồng Y Tổng trưởng, ngày Chúa Nhật 13 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y đã chủ sự lễ phong chân phước cho ông Tờ Simangaso Samuel Benedict Taswa Bakali, giáo dân, cha gia đình, giáo lý viên cần mẫn, giáo viên sốt sáng, chứng nhân tin mừng cho tới chỗ đổ máu. Đó là các lời Đức Thánh Cha Francisco đã dùng trong thư phong chân phước. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đó là chân dung hoàn toàn của chân phước Benedict có tên truyền thống là Simangaso, có nghĩa là điều huyền diệu, là phép lạ. Benedict Daswa là một phép lạ thực sự của ơn thánh. Chúa Thánh Thần đã biến đổi thanh niên Nam Phi này trở thành một anh hùng của tin mừng. Con tim của anh đã tràn đầy tình yêu Thiên Chúa và tình yêu các anh chị em khác. Benedict giống các vị tử đạo đầu tiên của giáo hội trong các cuộc bách hại của các hoàng đế Roma. Họ bảo vệ đức tin với lời cầu nguyện, lòng can đảm và sự tha thứ cho kẻ thù. Khi tôn kính chân phước Benedict, giáo hội mời gọi các tín hữu công giáo chỉ dưỡng nuôi các tâm tình bác ái, huynh đệ, hòa hợp, liên đới, vượt ngoài các khác biệt chủng tộc, xã hội và tôn giáo. Giáo hội công giáo tán tụng các vị tử đạo và các thánh của mình, bởi vì các vị là các sứ giả của hòa bình và lòng nhân hậu. Đời sống của các vị là thuốc hữu hiệu giúp chữa lành các con tim khỏi các vết thương của thù hận, chia rẽ, khinh rẻ tha nhân.
Thưa Đức Hồng Y, chân phước Benedict là ai?
Benedict sinh ngày 16 tháng 6 năm 1946 tại làng Mbahe, trong vùng Transvaal, trong một gia đình không Kitô. Gia đình anh theo tôn giáo truyền thống Phi Châu và vun trồng vài giá trị nhân bản rất đáng ca ngợi, như tôn trọng sự sống và thiên nhiên, tôn kính tổ tiên đã qua đời, sống sự liêm chính của các tập tục, dấn thân cho công ích, liên đới với tha nhân cần trợ giúp nhất. Trong gia đình của anh Benedict, tất cả mọi người đều được tiếp đón, nhất là các khách.
Biến cố theo công giáo của anh đã xảy ra như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Các giá trị kể trên đã là nền tảng cho việc gia nhập giáo hội công giáo của anh, được thừa nhận với bí tích rửa tội 17 năm sau cuộc gặp gỡ may mắn với ông Benedetto Ricimatti, một giáo viên và là giáo lý viên nhiệt thành. Năm 1973, Benedict đậu bằng giáo viên tiểu học và năm sau đó thành lập gia đình theo tập tục truyền thống Lemba với chị Sadie Evelyn Moniai, thành viên của giáo hội Luther. Hôn nhân được thừa nhận trên bình diện dân sự năm 1978. Ngày 1 tháng Giêng năm 1979, anh được chỉ định làm hiệu trưởng trường tiểu học Noeli. Sau khi chị Evelyn gia nhập giáo hội công giáo, đám cưới đạo đã được cử hành ngày 9 tháng 8 năm 1980. Từ hôn nhân của anh chị đã có 8 người con, đứa bé nhất chào đời 4 tháng sau cuộc tử đạo của anh. Đối với Benedict, hôn nhân Kitô không chỉ là một lễ nghi, nhưng là một biến cố ơn thánh và hoán cải thực sự. Từ lúc đó, anh có nhận thức rõ ràng về ơn gọi nên thánh và dấn thân làm việc tông đồ. Từ năm 1980 tới năm 1990, trong 10 năm trời, anh dấn thân một cách quảng đại trong giáo xứ như là cộng sự viên thân tín của cha sở, linh hoạt các buổi cử hành phụng vụ, dạy giáo lý và kiên trì tham gia vào hội đồng mục vụ của giáo xứ. Trong cuộc sống cá nhân gia đình và trong xã hội, anh đã là một chứng nhân đáng tin tưởng của Chúa Giêsu.
Tại sao anh lại chết vì đạo và chết trong trường hợp nào, thưa Đức Hồng Y?
Trong các ngày cuối cùng của tháng Giêng năm 1990, trong một cuộc họp của Ủy ban tỉnh Mbahe, vì lý do lương tâm, anh Benedict bày tỏ sự chống đối không đồng ý góp tiền cho việc thuê một phù thủy, làm phép trừ tà để đừng xảy ra các tai ương thiên nhiên. Vì việc dùng phù phép là điều trái với đức tin công giáo của anh. Thường hay có người vô tội và dễ bị tổn thương, bị vu khống là đã thực thi phù phép đối với người khác và vì thế bị giết. Trái lại, đối với Benedict, Thiên Chúa là đấng chiến thắng sự dữ và che chở sự sống. Đây đã là lý do làm nảy sinh ra vụ giết anh. Chiều ngày 2 tháng 2 năm 1990, anh đã bị tấn công và bị sát hại một cách dã man gần nhà anh. Cộng đoàn giáo xứ đã vô cùng đau đớn vì anh Benedict là một người trẻ rất tốt và dễ mến, và mọi người đều thương tiếc anh. Anh đã là niềm hạnh phúc của gia đình anh, của vợ con anh mà anh yêu thương và giáo dục, sống chân thật và công bằng.
Thưa Đức Hồng Y, vị tử đạo trẻ tuổi, giáo dân, là chồng và là cha gia đình yêu thương và quảng đại này, nói gì với giáo hội ngày nay?
Chân phước Benedict Daswa, tuyệt tác của Chúa Thánh Thần, có thể để lại cho chúng ta tất cả ba sứ điệp. Trước hết, Ngài mời gọi chúng ta là các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô và lời sự sống của Chúa như Ngài. Chỉ như thế chúng ta mới trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Như Ngài đã làm chứng cho đức tin của Ngài với máu, cả chúng ta nữa cũng được mời gọi làm chứng cho đức tin với cuộc sống thường ngày và với lòng trung thành hy sinh cho việc thực thi các giới răn của Thiên Chúa, và nhất là cho giới răn của tình yêu thương và sự tha thứ trong gia đình, trong cộng đoàn, giữa lòng xã hội. Thứ hai, chân phước Benedict Daswa khích lệ chúng ta cũng là những người loan báo tin mừng và là các thừa sai của Chúa Kitô để được thanh tẩy khỏi các hạn hẹp và tội lỗi của chúng ta. Vị tử đạo của chúng ta đã biết rõ ràng là bí tích rửa tội đã giải thoát Ngài khỏi ách nô lệ sự dữ, biết rằng các bí tích đã thanh tẩy không khí khỏi mê tín dị đoan và tôn thờ thần tượng, biết rằng ơn thánh của Thiên Chúa luôn luôn chiến thắng bóng tối của sự dữ. Giáo hội là nơi của sự tự do tinh thần ấy, nó nhào nặn một nhân loại tốt lành và thánh thiện, đó là tin mừng của ơn thánh mà chân phước Benedict mời gọi chúng ta suy gẫm, sống và rao giảng với cuộc sống, lời nói và việc làm.
Và sau cùng, đâu là sứ điệp thứ ba mà chân phước Benedict để lại cho chúng ta, thưa Đức Hồng Y?
Thứ ba, chân phước Benedict là một người cha gia đình yêu thương sự sống bằng cách đón nhận nó, săn sóc nó và che chở nó như một món quà quý báu của Thiên Chúa. Đây là sứ điệp mà chân phước của chúng ta cấp thiết nói với tất cả mọi gia đình Kitô trên toàn thế giới. Hãy tiếp đón sự sống với lòng quảng đại và biết ơn Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mọi sự sống trên trái đất này. Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa, yêu thương sự sống, che chở gia đình, giáo dục con cái mình trở thành các Kitô hữu tốt và các công dân liêm chính.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, về lễ phong chân phước cho ông Tờ Sri Mangasso Samuel Benedict Daswa, giáo dân, cha gia đình tử đạo. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ về sự hiện diện của Linh Mục bên cạnh các tín hữu hấp hối.
Cha Fabric Duera là linh mục của giáo phận Finisterre bên nước Pháp. Cha làm việc mục vụ chung với các cha sở thuộc hạt Mogletego. Sau đây xin trích dịch hai câu trả lời phỏng vấn của cha, nêu bạch ý nghĩa đích thực của thiên chức linh mục. Trước hết, khi ký giả đặt câu hỏi, từ khi lãnh nhận thừa tác vụ thánh, có dịp nào đã khiến cha ý thức sâu xa một cách đặc thù rằng cha là một linh mục? Cha Fabric Duara đã trả lời như sau. Có một biến cố ghi ấn tượng rất mạnh và giúp tôi nhận ra ý nghĩa nhiệm màu của bí tích truyền chức. Đó là cái chết của ông ngoại tôi. Hay nói đúng hơn, đó là những giây phút cuối cùng tôi có mặt bên ông ngoại trước khi ông ngoại từ giã cõi đời ra đi về với Thiên Chúa. Tôi xin nhấn mạnh ba khía cạnh gây ấn tượng mạnh nhất nơi tôi. Thứ nhất, lúc ấy, ông ngoại rất yếu và trí nhớ đã lu mờ, nhưng ông ngoại nhận ra tôi là một người cháu linh mục đang đứng cạnh ông ngoại. Những lời cuối cùng ông ngoại hướng về tôi khi nói với mẹ tôi, trong lúc đôi mắt ông ngoại nhìn tôi là câu nói, ba trông chờ nơi cháu. Lời này ông ngoại lặp đi lặp lại đến 8 lần, và mỗi lần nói câu ấy, thì ông ngoại nở nụ cười thật tươi, đôi mắt ngời sáng, một đôi mắt bắt đầu đi vào cõi bên kia. Thứ hai là câu nói của mẹ tôi. Cháu làm điều ấy thật tốt. Ông ngoại lặp lại câu này hai lần sau khi tôi ban bí tích sức giàu bệnh nhân cho ông ngoại. Và khía cạnh thứ ba diễn ra vào một giây phút vô cùng trang trọng. Đó là lúc tôi đọc lời ban ơn toàn xá cho ông ngoại trong tư cách là linh mục. Nhân danh quyền đã ban cho tôi xin ban cho ông ơn toàn xá của Thiên Chúa để tha thứ tất cả mọi tội lỗi ông đã phạm. Chính khi long trọng đọc lên lời ban ơn toàn xá này cho ông ngoại đang hấp hối, mà tôi cảm nhận sâu xa tầm quan trọng của sự hiện diện của linh mục bên cạnh một bệnh nhân hấp hối. Chính vào lúc tín hữu chuẩn bị ra đi gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô. Tiếp đến, khi ký giả đặt câu hỏi thứ hai, điều gì nuôi dưỡng ngài trong cuộc đời linh mục? Cha Fabric Duara trả lời như sau. Khi cử hành thánh lễ, vị linh mục cầm đĩa thánh với bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Toàn Năng, cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời. Vâng, đúng thế. Trọn cuộc đời linh mục nằm trong câu phụng vụ này. Chính nhờ người, với người và trong người. Điều nuôi dưỡng tôi chính là cuộc gặp gỡ, mối liên hệ thân tình với Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi gặp gỡ Ngài trong kinh nguyện, khi cử hành thánh lễ, lúc nguyện gẫm và khi đọc kinh thần vụ. Đối với tôi, đó là lương thực thần linh tuyệt hảo nhất, nuôi sống cuộc đời linh mục. Ngoài ra, tôi cũng có thể quả quyết với bạn rằng, tôi nhận ra cách thức Thiên Chúa hành động như thế nào trong phụng vụ và trong con tim của loài người. Dĩ nhiên là nhận thức của tôi thật hạn hẹp và trong mức độ mà Thiên Chúa cho phép tôi có thể nhận ra. Sau cùng, Thiên Chúa còn ban cho tôi ân huệ trọng đại là, trong cuộc đời linh mục, tôi được gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ, thao thức và tìm kiếm ơn gọi linh mục. Đối với tôi, đây là niềm hạnh phúc lớn lao khi được hân hạnh tháp tùng các bạn trẻ trên con đường tìm kiếm một lý tưởng sống cho mình. Tất cả những sự kiện tôi vừa trình bày góp phần gia tăng niềm vui trong con tim linh mục của tôi. Đọc kinh cầu cho các linh mục. Lạy Chúa Giêsu là linh mục cao trọng, là đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng trái tim cực thánh Chúa mà lập ra chức vị linh mục. Thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục những dòng nước trường sinh bởi lòng thương yêu vô cùng trái tim Chúa. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa. Để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành làm những việc xưa Chúa đã làm mà cứu người ta cho được rỗi. Lạy đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tâm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội và những kẻ yếu đuối nhát hèn đang rên rỉ than khóc vì không có linh mục coi sóc giữ gìn. Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà hành động và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con, cho đến trọn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Nhìn Lại Lịch Sử Bí Tích Sức Giàu Bệnh Nhân.
thành phố Lyon bên Pháp, tướng De Ligne, chỉ huy trưởng sư đoàn kỵ binh ở địa phương, bị bệnh nặng sắp chết. Một người bạn của ông là tướng De Galife, người nổi tiếng vì đã cứu thoát thành Paris hồi cuối năm 1914, đến thăm và nói với tướng De Ligne rằng: "Này, tôi nói thật, anh bị bệnh nặng lắm rồi, cần phải mời linh mục đi là vừa." Tướng De Ligne lắc đầu từ chối, viện cớ là suốt đời mình không hề hành đạo và cũng chẳng có gì chung với các linh mục. Ông tướng bạn đáp: "Đó càng là lý do để gọi linh mục đến đây. Một tướng lãnh không thể chết như con vật được." Khi vị linh mục đến nơi, tướng De Galife nói nhỏ với ngài: "Con phó thác cho cha người bạn sắp chết của con, ông ta rất cần cha, vì thế xin cha đừng chấp điều gì." Một giờ sau đó, tướng De Ligne nét mặt thanh thản và hài lòng rước mình Thánh Chúa lần đầu sau bao nhiêu năm trời bỏ không hành đạo. Ông cũng được linh mục ban bí tích sức giàu. Kính thưa quý vị thính giả, theo giáo lý Công giáo, bí tích sức giàu bệnh nhân thuộc về những nghi thức dành cho những người bị bệnh nặng, giúp họ chuẩn bị tâm hồn ra trước tòa Chúa, và họ cũng có thể được ơn khỏi bệnh phần xác nếu điều này có lợi ích cho linh hồn. Qua dòng lịch sử, ý nghĩa và việc ban bí tích sức giàu bệnh nhân có nhiều tiến triển, từ trạng thái manh nha cho đến khi được xác định hình thái rõ ràng. Chúng tôi xin đề cập đến vấn đề này trong bài hôm nay.
Dựa trên niềm mong đợi đấng cứu tinh của dân Do Thái, cũng như để chống lại những việc cầu đảo và lên đồng cho các bệnh nhân vốn là một phong tục rất thịnh hành trong thế giới ngoại giáo, giáo hội Kitô sơ khai thường dùng dầu đã được thánh hiến để chữa trị bệnh tật. Việc sức dầu bệnh nhân được nói tới trong kinh đọc khi làm phép dầu để sức cho bệnh nhân, được trình bày trong cuốn Truyền thống tông đồ của Thánh Hippolyto thành Roma vào khoảng năm 215. Một kinh nguyện khác có từ thế kỷ thứ tư đọc khi làm phép dầu và do Serapione thành Thumus truyền lại như sau: "Chúng con khẩn cầu Chúa là đấng toàn năng, đấng cứu độ mọi người, là cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa cứu độ chúng con, và chúng con xin Chúa từ nhân ban sức mạnh cứu độ của con duy nhất của Chúa xuống trên dầu này, để dùng cho những người được sức dầu hoặc lãnh nhận những hồng ân này do Chúa tạo thành, để xua đuổi mọi sự ác và bệnh tật, như linh dược chống lại ma quỷ, để trục xuất mọi thần ô uế, để loại trừ mọi thần gian ác, để dập tắt mọi sự nồng cháy và mọi sự lạnh lẽo và yếu đuối, hầu ban ơn thánh và tha thứ tội lỗi, như phương dược mang lại sự sống và khỏe mạnh cho tâm hồn, thể xác và tinh thần được lành mạnh, được hoàn toàn bình phục. Lạy Chúa, ước gì mọi quyền lực sa tăng, ma quỷ, những tấn kích của đối thủ, mọi hình phạt, những cuộc tấn công và bóng đêm tai hại đều phải kinh sợ trước thánh danh Chúa mà chúng con kêu cầu và trước danh con một Chúa. Ước gì chúng phải rút lui khỏi xác hồn của các tôi tớ Chúa đây để tôn vinh danh đấng đã chịu đóng đanh và sống lại vì chúng con là Đức Giêsu Kitô, đấng đã mang lấy bệnh tật và những yếu đuối của chúng con. Và người sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thực vậy, nhờ người, mọi danh dự và sức mạnh được quy về Chúa trong Thánh Thần hiện nay và cho đến muôn đời. Amen."
Những chứng từ trên đây về việc sức giàu bệnh nhân thật ra chưa được rõ ràng lắm. Chứng từ rõ ràng đầu tiên về bí tích này là thư của Đức Giáo Hoàng Innocenzo thứ nhất gửi tới Đức Giám Mục Decentio di Giubbio năm 416. Trong đó ngài viết: "Vì đức bác ái, đức cha đã muốn hỏi ý kiến về vấn đề này cũng như những vấn đề khác. Cả những người con yêu quý của tôi, phó tế Celestino, cũng nhận xét trong lá thư của đức cha rằng lòng bác ái của đức cha cũng đã trưng dẫn điều được viết trong thư của thánh Giacobbe tông đồ: ai trong anh em bị đau yếu ư, hãy mời linh mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Điều này chắc chắn phải được hiểu là các tín hữu bị bệnh có thể được lãnh nhận việc sức dầu thánh mà Đức Giám Mục đã thánh hiến, mà không những các linh mục, nhưng tất cả các Kitô hữu đều có thể dùng để sức trong những trường hợp bản thân mình hoặc các tín hữu khác gặp khó khăn. Và lại chúng tôi thấy không cần phải nói thêm rằng nếu linh mục có thể làm được thì các giám mục cũng có thể làm. Thực vậy, đoạn thư nói về các linh mục là vì các giám mục bị bận rộn với những công việc khác, không thể đến với tất cả các bệnh nhân. Nhưng nếu một giám mục có thể và thấy nên đích thân viếng thăm một bệnh nhân nào đó, thì chắc chắn Ngài có thể làm phép và sức dầu thánh, vì Ngài cũng có quyền thánh hiến dầu. Dầu này không thể sức cho các khối nhân, vì đây là một bí tích khác. Tại Tây Phương, chẳng bao lâu sau, cũng có nhiều chứng từ khác về bí tích sức dầu, như những lời xác quyết của Cesario thành Arles bên Pháp khoảng năm 540, Cassiodoro năm 550, Thánh Beda cuối thế kỷ thứ 7, cho thấy việc sức dầu bệnh nhân là một phương thức thực hành đã ổn định và đã có từ thời các tông đồ.
Trong Giáo hội Đông Phương, có một đoạn của Linh mục Origene ghi lại đoạn thư của Thánh Jacobe Tông Đồ, có thể được hiểu là nói về bí tích sức dầu bệnh nhân. Eusebio thành Caesarea nói về việc sức dầu cho những người sắp qua đời và được tượng trưng bằng việc sức dầu cho Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu chết. Một chứng nhân quan trọng là Thánh Gioan Kim Khẩu. Trong thời kỳ sau đó, quan niệm về việc sức dầu bệnh nhân trong Giáo hội Đông Phương được thay đổi nhiều. Cả những tín hữu bị yếu đuối về tinh thần hoặc bị bệnh tâm lý và sau cùng tất cả các tội nhân cũng được sức dầu. Việc sức dầu bệnh nhân trở thành sức dầu thống hối. Trong nền thần học hồi thế kỷ 13, bí tích sức dầu được ban như một bổ túc cho bí tích thống hối và để chuẩn bị cho tín hữu chết lành. Khi một tín hữu gần qua đời, họ lần lượt được lãnh nhận bí tích thống hối, rước mình thánh Chúa như của ăn đàng, rồi sau cùng là bí tích sức dầu sau hết. Từ thế kỷ 11, việc sức dầu được mọi người gọi là bí tích. Nhưng có những nhà thần học như Hugo de Saint-Victor, Pierre Lombard và nhiều người khác cho rằng bí tích này là do Thánh Jacobe Tông Đồ thiết lập. Thần học kinh điển thời Trung Cổ xác định rằng bí tích sức dầu bệnh nhân do Chúa Kitô thiết lập nhưng được Thánh Jacobe công bố. Càng ngày, người ta càng xác tín bí tích sức dầu bệnh nhân không phải là một phương dược chữa bệnh phần xác, nhưng để chuẩn bị cho tín hữu được chết lành. Theo chân phước Joan Dung Scotto, nhà thần học dòng Francisco, bí tích sức dầu là bí tích dành cho những người sắp chết, và chỉ những người bị bệnh nặng gần chết mới được chịu bí tích này để sau đó họ không thể phạm tội nữa. Việc sức dầu chuẩn bị cho tín hữu hưởng kiến Thiên Chúa, xóa bỏ hết mọi tội nhẹ còn sót lại. Công đồng chung Trento trong khóa 14 với sắc lệnh về bí tích sức dầu đã khẳng định. Công đồng tuyên bố và dạy rằng Chúa cứu thế rất từ nhân của chúng ta, đấng đã muốn dự trù cho các tôi tớ người trong mọi thời đại những linh dược chống lại mọi cuộc tấn công của mọi kẻ thù, cũng như Ngài đã quy định trong các bí tích khác, những trợ lực rất hữu hiệu, nhờ đó các Kitô hữu có thể được bảo đảm trong cuộc sống chống lại những sự ác tinh thần trầm trọng nhất. Ngài cũng dùng bí tích sức dầu sâu hết để bảo vệ giai đoạn chót trong cuộc sống bằng một sự bênh vực rất mạnh mẽ. Việc sức dầu thánh cho các bệnh nhân đã được chính Chúa Giê-xu Ki-tô thiết lập như một bí tích đích thực của Tân Ước. Công đồng Trento cũng tuyên bố phạt vạ tuyệt thông những người nào nói rằng việc sức dầu sâu hết không thực sự là một bí tích do Đức Ki-tô Chúa chúng ta thiết lập và được Thánh Jacobe Tông Đồ tuyên bố, nhưng chỉ là một thói quen tiếp nhận từ các giáo phụ hay là do con người sáng chế ra. Công đồng chung Vatican II trong số 73 của Hiến chế về Phụng vụ Thánh dạy rằng, bí tích sức dầu sau hết, hay đúng hơn còn có thể gọi là bí tích sức dầu bệnh nhân, không phải chỉ là bí tích dành riêng cho những người hấp hối. Dĩ nhiên, thời gian thuận tiện để nhận bí tích này chắc chắn là lúc tín hữu bắt đầu nguy tử vì bệnh tật hay già yếu. Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong Tông hiến sức dầu bệnh nhân ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1972 quy định rằng, từ nay, trong lễ nghi Latinh, bí tích sức dầu bệnh nhân được ban cho những người bị bệnh trầm trọng, sức dầu trên trán và trên tay họ với dầu đã được làm phép thích hợp, dầu ô liu hay dầu thảo mộc, và chỉ đọc một lần, nhờ việc sức dầu thánh này, Xin Chúa do lòng từ nhân bao la của Ngài, an ủi, củng cố anh chị em nhờ ơn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, sau khi giải thoát anh chị em khỏi mọi tội lỗi, Ngài cứu độ và nâng anh chị em lên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.